Lược sử Lục Tổ Đại Sư. Đại sư tên Huệ Năng, thân phụ họ Lư, Húy Hành Thao, thân mẫu họ Lý, đời vua Đường Vũ Đức năm thứ ba tháng 9 ở Tân Châu. Bà Lý Thị nằm mộng thấy trước sân hoa trắng đua nở, có đôi chim nhạn trắng bay, hương lạ tỏa đầy nhà. Khi tỉnh dậy thì thụ thai, bà thanh khiết trai giới, hoài thai 6 năm, sư mới ra đời. Ấy là năm Trinh Quán thứ 12, đời Đường Thái Tông, nhằm năm Mậu Tuất 638 dương lịch, ngày mồng 8 tháng 2 giờ Tý. Bấy giờ có một luồng hào quang bay lên không, mùi hương tỏa khắp. Sáng hôm sau, có hai vị tăng đến nhà bảo thân phụ ngài rằng: "Hài nhi ra đời hồi đêm, hãy đặt tên là Huệ Năng." Thân phụ ngài hỏi vì sao đặt tên ấy, thì vị tăng đáp: "Huệ có nghĩa là dùng pháp mà ban bố để cứu độ chúng sanh, năng là có khả năng làm việc Phật." Nói xong liền từ biệt, không biết đi đâu. Sư không uống sữa mẹ, về đêm có thần nhân đến nuôi bằng nước cam lồ. Năm sư lên 3 tuổi thì thân phụ qua đời, mẹ ngài thủ chí nuôi con. Khi trưởng thành làm nghề bán củi nuôi mẹ. Năm 24 tuổi, nhân khi bán củi, sư nghe kinh Kim Cang mà ngộ đạo, liền đến Hoàng Mai tham lễ. Ngũ tổ nhận là bậc pháp khí, truyền y bát cho sư kế vị làm đệ lục tổ. Bấy giờ là Long Sách Nguyên Niên, tức năm 661 dương lịch, đời vua Đường Cao Tông, nhằm năm Tân Dậu. Năm ấy tổ 24 tuổi, đến Hoàng Mai bái yết ngũ tổ được truyền pháp. Ngài về phía Nam tị nạn 15 năm, đến Nghi Phụng Nguyên Niên, đời vua Cao Tông, nhằm năm Bính Tý, tức năm 676 dương lịch, ngày 8 tháng Giêng, ngài hội kiến Pháp Sư Ấn Tông, cùng bàn luận ý nghĩa thâm áo. Ấn Tông nhờ sư mà khế ngộ. Vào ngày rằm tháng ấy, ngài Ấn Tông triệu tập tứ chúng, làm lễ thế pháp cho sư. Ngày 8 tháng 2, họp các bậc danh đức truyền cụ túc giới. Ngài Trí Quang Lực Sư ở Tây Kinh làm hòa thượng đàn đầu, Huệ Tịnh Lực Sư ở Tô Châu làm yết ma, Thông Ứng Lực Sư ở Kinh Châu làm giáo thọ, Kỳ Đa La Lực Sư ở Trung Ấn thuyết giới, Mật Đa Tam Tạng Pháp Sư ở Tây Ấn chứng giới. Còn giới đàn do Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạc Đà La sáng lập vào triều nhà Tống, có khắc bia để lại huyền ký như sau: sau này sẽ có vị nhục thân Bồ Tát thọ giới tại đây. Lại có một lời huyền ký khác nữa là vào đời vua Lương Thiên Giám Nguyên Niên, Tam Tạng Pháp Sư Trí Dược từ Ấn Độ sang Trung Hoa bằng đường biển, đã đem một cây bồ đề từ Ấn Độ đến trồng bên cạnh giới đàn, khắc lời tiên tri như sau: cách 170 năm sau sẽ có vị nhục thân Bồ Tát ở dưới gốc cây này khai diễn tối thượng thừa, độ vô lượng chúng sanh. Người ấy chính là pháp chủ truyền tâm ấn của Phật. Sư đến đấy thế pháp thọ giới và khai thị cho bốn chúng tông chỉ ngài đã kế thừa, nhất nhất đều phù hợp với lời sấm xưa. Tính từ Thiên Giám Nguyên Niên nhà Lương năm Nhâm Ngọ cho đến Nghi Phụng Nguyên Niên nhà Đường năm Bính Tý, cách nhau 175 năm. Mùa xuân năm sau, sư từ giả đại chúng trở về núi Bảo Lâm ở Tàu Khê. Ấn Tông Pháp Sư cùng với tại gia xuất gia đưa tiễn ngài hơn 1.000 người đến Tàu Khê. Bấy giờ Thông Ứng Lục Sư ở Kinh Châu cùng 100 đệ tử y chỉ theo sư. Sư nhận thấy chùa Bảo Lâm ở Tàu Khê còn chật hẹp, không đủ chỗ cho đại chúng, muốn mở rộng, bèn đến một vị địa chủ trong làng là Trần Á Tiên, nói: "Lão Tăng đến xin thí chủ một khoảnh đất để trải tọa cụ được không?" Á Tiên nói: "Tọa cụ hòa thượng rộng bao nhiêu?" Sư đưa tọa cụ cho xem, Á Tiên bằng lòng. Sư trải tọa cụ ra thì nó choáng cả bốn phương Tàu Khê, có trời Tứ Thiên Vương ngồi trấn giữ bốn góc. Nay cảnh chùa ấy có đỉnh núi gọi là Thiên Vương Lãnh, do sự tích này mà đặt tên. Á Tiên nói, con cũng biết pháp lực của Hòa Thượng thật quảng đại, nhưng phần mộ của tổ tiên con đều ở cả trên đất này, sao có xây chùa tháp, xin Hòa Thượng giữ lại cho. Còn bao nhiêu đất, con xin dâng cúng tất cả, vĩnh viễn làm của Tam Bảo. Nhưng đất này có sanh long mạch, chỉ có thể bình thiên, không nên bình địa, tức là chỗ cao xây nhà thấp, chỗ thấp xây nhà cao, chứ không được sang bằng. Sau đó tất cả công tác xây cất đều giữ đúng theo lời dặn ấy. Sư dạo đến đâu thấy sơn thủy tốt đẹp là dừng, và chỗ ấy thành một nơi lan nhã, cộng tất cả có 13 nơi. Nói về sự tích chùa Bảo Lâm ấy, thì trước kia cũng do Tam Tạng Pháp Sư Trí Dược ở Ấn Độ từ Nam Hải sang, khi ngang cửa Tàu Khê múc nước uống thì thấy hương vị tuyệt trần, nên bảo với đồ chúng, nước này không khác gì nước ở Tây Vức ta, chắc là trên nguồn khe có chỗ đất tốt, có thể làm chốn lan nhã. Bèn đi lên tới nguồn, nhìn xem bốn phía, thấy sơn thủy kỳ tú, khen, thật giống như núi Bảo Lâm ở trời Tây, tức là Ấn Độ. Bèn bảo cư dân ở thôn Tàu nên làm một ngôi chùa. Trên 107 năm sau, vô thượng pháp bảo sẽ được khai diễn. Người đắc đạo đông như rừng, nên đặt hiệu là Bảo Lâm. Khi ấy, Quan Châu Mục ở Thiều Châu là hầu Cảnh Trung, làm biểu ấy tâu lên vua nhà Lương, nên vào năm 504, Thiên Giám năm thứ ba, vua sắc tứ hiệu Bảo Lâm, ngôi chùa liền thành một phạm cung. Trước chánh điện có một cái ao đầm, có con rồng thường xuất hiện quấy phá cây cối. Một hôm, nó hiện hình rất lớn, làm nổi sóng tung tóe, mây mù đầy trời, khiến đồ chúng kinh sợ. Sư mắng rồng, ngươi chỉ biết hiện ra thân lớn mà không biết hiện thân nhỏ. Nếu là thần long thì phải biết biến hóa, nhỏ thành lớn, lớn thành nhỏ mới hay. Con rồng bỗng lặng mất, một lát sau lại hiện thân nhỏ xíu nhảy lên trên bờ ao. Sư dở bình bát ra thắp, ngươi không dám vào trong bình bát của lão tăng đâu. Con rồng mắc mưu, thủng thỉnh lội tới. Sư đậy nắp bát, rồng không cục cựa được nữa. Sư cầm bát trở vào chùa thuyết pháp cho rồng. Nghe xong, rồng thoát xác mà đi, để lại bộ xương dài 7 tấc, đủ cả đầu đuôi, được lưu giữ tại cổng chùa. Sau đó sư lấp ao. Nay trước điện bên tả có ngôi tháp bằng sắt, chính là chỗ xưa rồng ở.